Chương 11, phản xạ coi bộ rất tự tin. Tổng giáo quan Ô Thông mỉm cười nhìn La Phong. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều mong đợi được tận mắt nhìn thấy kết quả kiểm tra của La Phong. La Phong đứng trước máy đo, đột nhiên hai chân phát lực, cơ thể có chút trầm xuống, eo hơi vặn, tạo ra một lực lượng vô cùng lớn, trong nháy mắt toàn bộ được truyền vào cánh tay. Chỉ thấy nắm tay La Phong đánh ra kèm theo một tàn ảnh giống như mũi tên được bắn ra từ một cây cung đã được kéo căng hết cỡ, đánh lên trên mặt máy đo. Bồng, âm thanh va chạm vang lên. Sau cú đấm này, trong mắt La Phong đã hiện rõ lên sự vui mừng. Cú đấm rất tốt, tất cả sức mạnh đều đã hoàn toàn đánh ra. Ngay lập tức, La Phong nhìn lên màn hình của máy đo, trên đó hiện lên chỉ số 1101 ký. Tốt, rất mạnh. Có không ít võ giả cũng lập tức đứng dậy khen ngợi. Tổng giáo quan Ô Thông Tài đang sờ cầm cũng gật đầu nói, rất chính xác. Khi ra quyền phải luôn ghi nhớ một điều quan trọng là không được để mất thăng bằng của cơ thể. Cú đấm tung ra sẽ có uy lực rất mạnh. Nếu chỉ đơn thuần là chú trọng đến uy lực của cú đấm thì sẽ làm mất đi thăng bằng của cơ thể. Trong lúc chiến đấu với quái thú, điều đó chính là tự sát mà thôi. Không sai, không sai. Ha ha, tiểu tử La Phong này thực chiến mới là mặt mạnh nhất của hắn. Giáo quan Giang Miên cười nói, chính hắn đã từng chiến thắng trước sự vây công của cả ba cao cấp học viên trong võ quán của ta. Cả ba người đó, nói về tốc độ, sức mạnh cũng chẳng kém hắn bao nhiêu. Được hai người khen ngợi như vậy, La Phong trong lòng rất vui sướng. Từ thời niên thiếu, trải qua hai lần hôn mê, sức mạnh và tốc độ của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Và cũng từ thời điểm đó, La Phong cũng đã đặt cho mình một mục tiêu, đó là trở thành một võ giả cực mạnh. Nhưng muốn làm được điều này, bản thân võ giả đó phải có khả năng thực chiến rất mạnh. Vì vậy, tuy rằng không có tham gia cực hạn võ quán, nhưng từ trên Internet tìm thấy một vài bộ căn bản về đao pháp, thân pháp chờ, La Phong tự luyện tập ở nhà rồi dần dần đúc kết kinh nghiệm. Điều đó giải thích vì sao khả năng thực chiến của La Phong rất mạnh. Đúng là một thiên tài. Ân, đạt. Tổng giáo quan Ổ Thông tùy tiện lại rút ra một chứng minh thư quẹt lên trên thiết bị kiểm tra. Người kế tiếp, Bạch Dương. La Phong trở về chỗ tập trung của mấy người cùng tham gia kiểm tra. Rất tốt, La Phong. Dương Võ vui mừng nhẹ giọng nói. La Phong mỉm cười, không mất nhiều thời gian, cả 8 người đều đã trải qua kiểm tra quyền lực. Trong 8 người, chỉ có một người thiếu may mắn. Sức mạnh cú đấm của hắn chỉ được 892 kg, nên bị loại. Nếu mạnh hơn một chút là đã có thể đạt yêu cầu rồi. Bây giờ chỉ còn lại 7 người, tiếp theo sẽ là kiểm tra tốc độ. Cạch, tổng giáo quan Ổ Thông mở chút cửa phòng kiểm tra tốc độ bên cạnh, tiến vào theo thứ tự từ dưới lên. Người thứ nhất, Dương Võ. Tổng giáo quan Ổ Thông căn dặn, lúc trước tiến hành kiểm tra quyền lực Dương Võ là người cuối cùng, cho nên lần này sẽ là người đầu tiên tiến hành kiểm tra tốc độ. Dương Võ hít sâu một hơi, từ trước tới giờ tổng cộng cũng gần 10 lần hắn tới đây tham gia kiểm tra, nhưng tất cả đều thất bại ở phần kiểm tra tốc độ này. Dương ca, cố lên. La Phong vỗ nhẹ lên vai Dương Võ động viên. Xem đây, xem đây. Dương Võ lập tức điều hòa hơi thở cho bình tĩnh trở lại rồi đi lên. Nhìn thấy như vậy, giáo quan Giang Niên cũng không khỏi nhíu mày. Dương Võ cũng bếm từ ngày ăn khu, hắn đã nhiều lần thất bại ở phần kiểm tra tốc độ này oanh. Dương Võ hai chân không ngừng đạp xuống đất, hai cánh tay vung mạnh, cố gắng chạy hết sức. Tốc độ của hắn rất nhanh, đã đạt tới mức cao nhất, sắc mặt hắn trông vô cùng dữ tợn. Trên trán rất nhiều gân xanh nổi lên, cắn răng điên cuồng chạy. Cái này cô rung lém vì khi chạy bao giờ cũng hé rang để thở. Nơi hắn chạy qua một lúc, sau vẫn vọng lại một loạt âm thanh trầm thấp, nhất định sẽ qua. Ngay khi dừng lại, Dương Võ trong lòng hét lên một câu. Hắn lo lắng quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy La Phong giơ ngón tay cái lên hướng về phía mình ra hiệu. Trong khoảnh khắc, Dương Võ cảm thấy thiên đường đang ở ngay trước mắt, vui sướng vô cùng. Ha ha, Dương Võ, chúc mừng, chúc mừng. Thật may mắn, người đã qua kiểm tra rồi. Giáo quan Giang Niên vui vẻ cười lớn. Lập tức Dương Võ chạy quay lại nhìn lên màn hình máy đo 25. Một MS, ôi, nguy hiểm thật. Dương Võ rút cuộc cũng thở ra một hơi, mỉm cười thầm nghĩ, nếu trạng thái của mình mà không tốt thì tốc độ chưa chắc đã đạt được 25 MS. Như vậy thì lại trượt thêm một lần nữa rồi. Đạt, tổng giáo quan Ổ Thông mỉm cười. Người tiếp theo, trong số những người đã qua kiểm tra lần kiểm tra đầu tiên, La Phong là người thứ hai. Nhưng lúc này kiểm tra tốc độ, hắn lại cũng chính là người thứ hai tính từ dưới lên. Rất nhanh tới lượt của La Phong. La Phong, tổng giáo quan cất tiếng gọi. La Phong, cố lên, nhất định phải cùng nhau đi tiến hành kiểm tra võ giả thực chiến đấy. Dương Võ lên tiếng động viên. La Phong gật đầu mỉm cười, sau đó đi tới chỗ xuất phát của đường chạy, điều chỉnh hô hấp một chút, từ vạch xuất phát sau hai bước chạy, ngay lập tức đã lao nhanh về phía trước, không giống như Dương Võ cậy sức. La Phong làm cho con người ta cảm thấy hắn chạy rất thoải mái, nhẹ nhàng, không dùng lực chút nào. số sức mạnh bộc phát, La Phong đang giống như một con báo nhanh nhẹn, vận tốc lập tức tăng mạnh, nhìn đến nỗi làm cho con người ta có một cảm giác không gì sánh bằng, như một cơn lốc vượt qua quãng đường chạy lao nhanh về đích. Bằng mắt thường có thể dễ dàng thấy được, tốc độ của La Phong so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Tam chấp nhận được, La Phong vừa quay lại, đã nhìn thấy Dương Võ đưa ngón cái về phía mình tán thưởng, ngay cả Tổng giáo quan Ổ Thông và giáo quan Giang Miên đều gật đầu khen ngợi, La Phong về tới vị trí xuất phát. Nhìn lên màn hình máy đo thấy rõ 28, sang vì nhà điếu sức tốt, thật không ngờ còn cao hơn yêu cầu rất nhiều. Tổng giáo quan Ổ Thông mỉm cười gật đầu. Mười cuối cùng, đồng quan, Hưởng liên tiếp tiến hành kiểm tra quyền lực, tốc độ. Trong đó kiểm tra quyền lực một người bị loại, kiểm tra tốc độ loại hai người, hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Lần thứ ba sẽ là kiểm tra tố độ phản ứng của thần kinh. Tất cả theo ta, Tổng giáo quan Ổ Thông dẫn theo một đám võ giả. Và 5 người còn lại đi tới phòng luyện võ tiếp theo để tiến hành kiểm tra tốc độ phản ứng của thần kinh. Đây là một căn phòng có diện tích lớn hơn 100 mét vuông. Tất nhiên, nếu đem so với phòng tập chính mấy nghìn mét vuông ngoài kia, thì căn phòng này chẳng là gì. Trong căn phòng này đặt một khẩu súng rất lớn, mới nhìn qua rất giống súng máy ra Đặc Lâm sầu lòng. Nhưng quan sát kỹ thì thấy so với súng máy ra Đặc Lâm, loại này còn có nhiều nòng hơn, tầm hơn, 10 nòng súng. Người đầu tiên, đồng quan, Tổng giáo quan Ổ Thông cất tiếng gọi. Đại hán sơ quay nắm lập tức bước vào vòng tròn phía trước súng máy. Cạch, tiếng mở khóa an toàn vang lên. Xung quanh vòng tròn có đường kính 3.6m, ngay lập tức xuất hiện vô số hồng quang che chắn. Người đứng bên trong vòng tròn giống như bị bao bọc bởi một tấm màn màu hồng. Nhớ kỹ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước ra khỏi vòng tròn này. Một khi đã bước ra lập tức bị loạn. Còn nếu để thân thể chạm vào màn ánh sáng màu hồng này sẽ bị trừ điểm. Tổng giáo quan Ổ Thông giải thích xong liền đi tới bên cạnh bộ điều khiển của súng máy, nhấn nút điều khiển điều chỉnh tốc độ bắn của súng. Loại súng này tốc độ bắn cũng phân chia nhiều cấp bậc, thấp nhất là để kiểm tra trung cấp học viên, mà tốc độ bắn cao nhất dùng cho võ giả tập luyện. Bắt đầu, bắt đầu. Tổng giáo quan Ổ Thông nhấn vào một cái nút màu hồng. Tạch, tạch, khẩu súng bắt đầu xoay tròn. Hơn 10 nòng súng liên tiếp nhả đạn. Đạn bay tốc độ không giống nhau, nhanh cũng có, mà chậm cũng có. Căn bản đạn bắn ra không theo một phương hướng cố định nào cả, bắn loạn xạ về vòng tròn màu hồng phía trước. Đại hán do quay nó lúc này, hai mắt tập trung, nhìn về phía trước, bản thân không ngừng di chuyển linh hoạt trong vòng tròn để tránh đạn. Cũng có vài viên đạn bắn qua hồng quang bay xa ra ngoài. Phốc, phốc, liên tiếp, trúng đạn hai lần. Nhưng những viên đạn này đều có đầu đạn làm bằng cao su. Lực sát thương rất nhỏ, hơn nữa đạn bắn ra không bay quá nhanh, cho nên bắn vào thân thể cũng sẽ không gây thương tích nghiêm trọng. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Đại hán dầu quay nón bên trong vòng tròn vẫn đang liều mạng di chuyển tránh đạn. Rất nhanh, một phút đã hết. Tổng giáo quan Ổ Thông nhấn nút tạm dừng, thân súng từ từ dừng lại. Trên màn hình máy đếm hiện lên một loạt kết quả. Trong vòng 60 giây, trúng đạn 57 lần, chạm vào hồng quang 3 lần, không đạt yêu cầu, loại. Tổng giáo quan Ổ Thông vừa nói, vừa trả lại chứng minh thư cho đại hán vừa rồi, thiếu một chút nữa. Đại hán dâu quay nón cắn răng bước ra khỏi vòng tròn. Người tiếp theo, La Phong, Tổng giáo quan lãnh đạm gọi. Hai người La Phong và Dương Võ cùng đưa nắm đấm ra chạm nhau. Sau đó La Phong bước vào vòng tròn. Đứng trong vòng tròn phía trước súng máy, La Phong hít mạnh một hơi. Kể từ khi đăng ký tham gia võ quán, hắn ở nhà thường xuyên tập luyện thân pháp. Do vậy, có thể nói thân pháp cũng là một điểm rất mạnh của La Phong. Trước kỳ thi đại học, trong vòng 60 giây ta thường bị trúng khoảng 50-55 phát đạn. Nhưng ngày hôm nay, bản thân đã mạnh hơn trước nhiều. Lần kiểm tra này chắc không có gì khó khăn, ghi nhớ, bất kể thế nào cũng không được ra khỏi vòng tròn, nếu bước ra tức bị loại, còn để chạm hồng quang sẽ bị trừ điểm. Tổng giáo quan Ổ Thông nói xong, liền nhấn cái nút màu hồng, tạch, tạch, tạch. Và toàn bộ thân súng máy quay tròn co, bao lâu đạt tới vận tốc lớn nhất. Ngay sau đó hơn 10 nòng súng, liên tiếp nhả đạn. Một viên đạn đầu cao su đang bắn rất nhanh về phía La Phong. Sao? Hai mắt La Phong tập trung quan sát, viên đạn đang bắn tới. Trong đầu hiện lên quỹ đạo của đạn và không ngừng đưa ra các phương án để tránh né. Cả người cũng không ngừng di chuyển giống như một con mèo nhanh nhẹn. Lần lượt tránh đạn, tuy nhiên, một số bắn ra quá nhanh, không thể tránh né để bị trúng đạn. La Phong không ngừng tránh đạn, mà những võ giả đang đứng bên cạnh quan sát cũng không ngừng bàn tán xôn xao. Tiểu tử này, tốc độ tránh đạn của hắn quá nhanh. Đúng, thân pháp rất rất nhanh, nhưng hạ bàn rất vững chắc. Người nhìn thấy không? Hai chân của hắn di chuyển khéo léo như một con mèo vô cùng nhanh nhẹn. Mỗi một lần tránh đạn, hắn không có mất thăng bằng chút nào, tùy ý thay đổi phương hướng mà tránh đạn. Lại thân pháp này, nếu không phải thiên tài, muốn có được thân pháp như thế này, chỉ sợ không có 10 năm luyện tập thì đừng mơ. Tất cả võ giả ở đây đều kinh thán không thôi. Đối với một võ giả, sức mạnh cơ thể có thể dần dần tập luyện, tăng lên, nhưng còn thân pháp càng phải trải qua thực tế học hỏi, rút kinh nghiệm. Không phải cứ có sức mạnh thì thân pháp cũng sẽ nhanh. Cạch nhấn nút tạm dừng, thân súng máy vận tốc quay giảm xuống rồi dừng lại. Đồng thời trên màn hình máy đếm cũng hiện lên kết quả. Trong thời gian 60 giây, trúng đạn 24 lần, không chạm vào hồng quan. Xuất sắc, Tổng giáo quan Ổ Thông tươi cười nói. Tốt, La Phong, chúc mừng người. Tốt, La Phong, chúc mừng người. Chỉ cần chờ tới khi giấy chứng nhận được gửi về. Trên đó sẽ ghi rõ thân phận mới của ngươi. Lúc đó ngươi sẽ chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn của võ giả. Sau khi kiểm tra, trong vòng 7 ngày giấy chứng nhận thân phận cùng với chứng minh thư mới được gửi về, La Phong hai tay nắm chặt lại. Thành công rồi, mình cuối cùng cũng đã đạt chuẩn võ giả rồi. La Phong, La Phong, ngày 1 tháng 8 kiểm tra khả năng thực chiến của võ giả sẽ diễn ra. Đến lúc vào buổi sáng tập họp tại cực hạn hội quán, cùng với những chuẩn võ giả khác được dẫn đi ra ngoại ô thành phố săn quái thú. Cho tới khi đợt kiểm tra này kết thúc, ngươi sẽ trở thành một võ giả thật sự rồi. Giáo quan Giang Miên mỉm cười vui vẻ nói. Về ngồi.